Hồi nằm ngoài cửa, nó không về mẹ nó, vì nó mà châu mày rơi lụy, nát ruột, bầm gan ở trong này. Nó ôm chặt thằng Quỳ mà ngủ hoài, hai đứa nó ngủ cho tới sáng. Con Ngó thức dậy mở cửa ra quét nhà, còn có Ba Hài với Cẩm Dân còn ngủ hết. Nó bước ra, Ngó thấy thằng Hồ với thằng Quỳ nằm ngủ trên gián. Nó không biết con nhà ai, đâu vô đó, nó mới trở cắn chổi, thọc hai đứa thức dậy mà hỏi rằng: "Bay ở đâu, sao dám lén vô đây mà ngủ dậy hử? Ôi phải đi cho mau, không thì tao khệnh cho một cái chổi bị chết bây giờ." Thằng Quỳ ngồi dậy, hai tay dụi con mắt, còn thằng Hồi cứ nằm ngửa trên gián mà dung dai. Rồi huynh tay huynh chân và Ngó con Ngó mà hỏi rằng:
"Chị nói giống gì vậy?"
Con Ngó nổi giận đáp rằng: "Đuổi tụi bay đi chứ nói giống gì." Thằng Quỳ ríu ríu bước ra ngoài đường. Thằng Hồi thủng thẳng ngồi dậy, một tay gãi đầu hai ba cái, rồi Ngó con nọ và cười và nói rằng:
"Ông ngủ ngon quá, chị kêu làm lộn xộn mất giấc ngủ à."
"Cha chả, mày bắt lỗi tàu phải không? Muốn ngủ ngon thì về nhà mày mà ngủ chứ."
"Nhà đâu bây giờ mày về?"
"Không có nhà thì ra ngoài chứ."
"Lính bắt à?"
"Bắt thì chịu chứ nói với ai."
"Ngủ bộ dáng này mát quá, phải mỗi đêm chị cho hai đứa tôi ngủ ở nhà ở đây hoài sướng không à?"
"Khéo nói không, ai sắm dáng cho bay ngủ hay sao? Thôi đừng có nói nhiều, đi đi, đặng cho ta quét dáng." Con Ngó nói dứt lời rồi nắm tay thằng nọ mà xô ra đường. Thằng Hồi giờ bức sáo chung ra, miệng chúm chím cười. Nó ra tới đường rồi dây mặt trở vô mà ngó chừng lấy lầu một cái, rồi mới đi theo thằng Quỳ. Vì nghĩa vì tình, chương 13, phong trần dạng mặt. Thằng Quỳ dắt thằng Hồi đi lại phong tên, chàng lấn với mấy con sọng gánh nước mà rửa mặt cồi đầu, rồi thủng thẳng đi lên phía chùa Bà, mặt hớn hở, trí không lo chi hết. Hai đứa nó lần lần lên chợ cũ, đứng coi đàn bà chen với khách chú, kẻ mua cá, người mua khô, quẹo qua hàng rau, thấy bán bánh bò, mua mỗi đứa một miếng mà ăn ngồm ngoàm. Rồi đi thẳng xuống mé sông, thấy ghe chài, ghe củi đậu dày đặc thì thấy lầm lạ, nên đứng lại ngó hoài. Cách một lát, có tiếng súp lê thổi ầm ép. Thằng Hồi vừa nghe thì nói với thằng Quỳ rằng:
"Ý, xe lửa nào thổi càng in như là xe lửa ngoài đất hộ vậy mày?"
"Thì xe lửa đất hộ vô luôn trong này chứ sao?"
"Ờ, ai nói với mày đó, tao tưởng không phải đâu. Xe khác mà, xe chỗ nào chạy chỗ đó chứ."
"Mày cãi hoài à, xe Gò Dấp ra, nó ra đất hộ, xuống Bến Thành chạy thẳng vô Chợ Lớn chứ xe nào đâu mà khác."
"Vậy hay sao? Đâu, lại đó coi chơi."
Hai đứa nắm tay nhau đi riết lại nhà ga. Khi hai đứa nó tới, thì xe lửa rút mà chạy ra Sài Gòn. Thằng Hồi đứng ngó theo mà nói rằng:
"Mày giỏi quá ha. Ờ, phải rồi, xe lửa đất hộ vô tới trong này mà. Vậy mà ta không ngờ chứ, phải mình có tiền đi xe này về đất hộ chơi được đáp mày ha."
Thằng Quỳ sụ mặt xuống đáp rằng:
"Còn về làm gì nữa mày?"
Thằng Quỳ bước vào nhà ga, rồi lại băng ngồi dựa lưng trong vách tường. Thằng Hồi đứng chơi trước ga một lát, rồi cũng phô ngồi một bên đó. Hai đứa nó mới lại thì trong nhà ga trống trơn, không có một người nào hết. Mà lần lần một lát cứ vô thêm một vài người, trong 15 phút đồng hồ thì trong nhà ga đã đông nức. Có một người đàn ông bước vô ga rồi ngồi một bên chúng nó. Người ấy lối 50, y phục quai quê mùa, áo Quảng Đông lụa tám công, đầu trần mà có đầu tóc, tay cầm một cái dù màu đen dải, chân mang một đôi giày hàm ếch da lá, râu le thì mấy sợi, miệng ngậm trầu bô bô. Lúc ấy thằng chệt bán lẻn kẻn cũng gánh một gánh trái cây rim đường đem vô nhà ga. Thằng Quỳ dây lại hỏi thằng Hồi rằng:
Mày muốn ăn lẻn kẻn không?
Ồ, sao lại không muốn, mà điều ăn tốn vô ít rồi.
Mày muốn ăn thì ăn chứ sợ nổi vậy?
Thì còn có hai cắt mấy à, phải để dành mua cơm mà ăn. Mình ăn bánh bảy hết rồi, tiền nhịn đói chết à.
Còn hai cắt mốt mày, thôi để tao mua một đồng xu rồi hai đứa mình chia nhau ăn chơi.
Thằng Hồi gật đầu, thằng Quỳ đi mua một đồng xu được hai trái táo. Nó đem lại chia cho thằng Hồi một trái, nó một trái. Hai đứa ngồi ăn coi bộ ngon lắm, mà sợ hết nên cắn nhín từ miếng nhỏ chứ không dám ngốn hết. Người mặc đồ quê mùa ngồi một bên đó, ngó thấy như vậy, bèn lấy ra một cắc bạc đưa cho thằng Quỳ mà nói rằng:
Qua cho em một cắc này nè, em lại mua hết rồi hai đứa ăn với nhau nha.
Thằng Quỳ co tay không chịu lấy, người ấy mới đưa cắc bạc cho thằng Hồi. Thằng Hồi cũng thụt tay lắc đầu và nói rằng:
Không, tôi không lấy đâu.
Qua cho mà.
Không, tôi có làm việc gì cho ông đâu mà ông cho tiền.
Qua thấy hai em muốn ăn bánh mà không có tiền nên qua cho, chứ làm việc gì. Không, ông cất đi, thằng Quý nó còn tiền kìa.
Người ấy cười rồi bỏ cắt bạc vô túi. Có một đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi, hai tay ôm chồng sách, chuyện bìa xanh, đỏ, vàng, trắng đủ màu, đi lại đứng trước mặt người ấy mà nói rằng:
Ông ơi, mua to chuyện đây mà coi ông ơi, tôi có bán đủ thứ hết mà, ông muốn mua thứ nào ông lựa đi, rồi tôi bán rẻ cho.
Người ấy lắc đầu, thằng nhỏ ôm đi mời người khác, thằng Hồi với thằng Quỳ ngồi ngó theo, miệng chúng chím cười. Xe lửa gần lại, thầy xếp ga, mở cửa bán giấy, ai nấy áp lại, chen nhau mà mua. Người mặc đồ theo kiểu nhà quê hồi nãy đó, cầm cắt bạc bước lại tính mua giấy, mà thấy nhiều người giành nhau, nên ông ta đứng xa xa mà ngó, không chịu chen lấn với họ. Xe lửa thổi súp lê vang rân, người ta lại càng lấn nhau hơn nữa. Thằng Quỳ thấy người nhà quê đứng ngơ ngáo, mua giấy không được, nó bèn bước lại nói rằng:
Ông đi đâu? Ông đưa tiền tôi mua giấy cho.
Người ấy liền nói rằng:
À được, em mua cho qua một cái vé đi cầu ông Lãnh đi.
Thằng Quỳ lấy bạc cắt rồi a vô lấn mà mua. Xe lửa vừa tới thì nó trở ra đưa cho người nhà quê một cái giấy với 5 đồng xu. Người ấy lấy cái giấy chứ không chịu lấy xu, lại bỏ thêm trong tay thằng Quỳ một tấm giấy bạc 1 đồng và nói rằng:
Qua cho em xu đó với cho thêm 1 đồng bạc nữa đó.
Thằng Quỳ chứng hững, chưa kịp chối từ thì người ấy đã bỏ đi ra và le thuốc lên xe lửa. Nó chạy lại kêu thằng Hồi mà nói rằng:
Hồi, ê Hồi, ông đó cho ta 1 đồng bạc. Lận mày à.
Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng:
Ờ, đâu nè?
Đây nè.
Mày mua dùm giấy xe lửa cho ổng, ổng trả tiền công như gì?
Tiền công gì mà nhiều dữ vậy?
Ủa, người ta có tiền nhiều, người ta muốn trả bao nhiêu tự ý người ta, mày cản sao được?
Họ trả tiền công thì mình lấy sợ gì? Có phải mình xin họ đâu, phải không?
Ờ, thầy kệ, lấy đi.
Bây giờ mày xuất 5 đồng xu lẻ, mình mua lẻn kẻn ăn chơi nè.
Hai đứa nó kêu chú chệt lẻn kẻn lại mà mua lẻn kẻn 5 xu, rồi cũng lại chỗ hồi nãy đó mà ngồi ăn. Thằng Hồi nhai nhóc chắc và cười rằng:
Mình ở đây lãnh mua giấy xe lửa cho họ, nếu họ cho tiền vậy chắc một tháng mình làm giàu á.
Mày tưởng ai cũng như họ hết sao? Trời ơi, 1 đồng xu nhỏ họ cũng không có lội ra nữa. Tao tưởng mình đi hết đất này cũng kiếm không được một người như ông già đó nữa.
Mày biết ông già đó ở đâu không?
Ai mà biết?
Chứ phải mình biết nhà ổng mình tới chơi chắc ổng tử tế lắm ha.
Bộ ổng ở đâu với ruộng chứ không phải ở đây.
Thằng Hồi ngó quanh quất trong nhà ga rồi nói rằng:
Mình đi chơi rồi tối mình lại đây nằm mấy cái băng này mà ngủ chắc mát lắm ha.
Ngủ đây sao được lính bắt bỏ bót chứ.
Mấy ông lính khó quá.
Thằng nhỏ bán sách hồi nãy nó trở vô nhà ga, lại để chồng sách giữa bên thằng Hồi rồi ngồi móc tiền trong túi ra mà đếm. Thằng Hồi đợi nó đếm tiền rồi mới hỏi rằng:
Mày bán sách gì mà nhiều dữ vậy?
Chuyện thơ chứ sách gì.
Chuyện là sao?
Hỏi gì cười không à? Chuyện là chuyện chứ biết chứ ai biết sao mà nói. Chuyện là phong thần nè, Tây Du phản đường Tam Quốc vậy chứ chuyện là sao?
Mày bán một cuốn bao nhiêu vậy?
Mày muốn hay hay sao mà mày hỏi?
Ông hỏi cho biết vậy thôi chứ mua làm chi?
Dốt đặc, không biết chữ A chữ B mà hỏi chuyện sách chứ.
Thằng nhỏ nói dứt lời rồi đứng dậy ôm chồng sách ngoe ngoậy bỏ ra đường. Thằng Hồi ngó theo và nói rằng:
Thằng đó làm phát quá, nó khi mình dốt chứ.
Thằng Quỳ cười mà nói rằng:
Tại cha mẹ mình không cho mình đi học, mình dốt, nó nói mình dốt chứ sao.
Tao kiếm được ba má tao rồi, tao biểu ba má tao cho tao đi học, tao học giỏi rồi tao kiếm thằng đó, tao xài nó chơi rồi.
Thôi, chừng học giỏi rồi sẽ hay, bây giờ mình đi chơi nè.
Thằng Quỳ đứng dậy, nắm tay thằng Hồi mà kéo đi. Thằng Hồi đi theo mà cứ lẩm bẩm về sự chúng khinh khi nó dốt đó hoài. Hai đứa nó đi, đường này qua đường kia. Đến trưa đói bụng, gặp một người đàn bà ngồi giữa góc me mà bán cơm với cà ri. Mới ngồi xè xuống rồi mua hai đĩa một cắt mà ăn với nhau. Thằng Quỳ móc tiền mà trả rồi, còn chẳng chọi có một đồng bạc của người ta cho đó mà thôi. Đến chiều, nó đổi đồng bạc ra mua hai ổ bánh mì, mỗi ổ 3 xu mà ăn nữa, rồi tính đi kiếm cái căn nhà hội hôm đó đặng lén vô mà ngủ nữa. Chúng nó đi tầm ruộng, không biết ở đường nào mà kiếm, còn mấy căn nhà khác thì cửa sát lề đường, không thể ngủ được. Bởi vậy, chúng nó đi hoài, đi đến 10 giờ khuya, gặp nhà ga xe lửa Mỹ Tho mới dắt nhau vô đó ngồi nghỉ chơn. Thằng Hồi ngáp và nói rằng:
Ở đây coi bộ khó quá.
Khó cái gì?
Lính nhiều chuyện nên khó kiếm chỗ ngủ lắm à.
Tại mình không có nhà cửa nên phải chịu vậy chứ biết sao giờ.
Tao muốn đi chỗ khác.
Đi đâu?
Đi đâu cũng được, miễn là có chỗ ăn chỗ ngủ. Chứ tối ngày sáng đêm đi về hoài, mỏi chân lại buồn ngủ quá.
Ở đây vui chứ.
Phải, ở đây vui thiệt. Ngặt có cái ban đêm không có chỗ ngủ, mà mình còn mấy cắt bạc ăn hết rồi làm sao?
Còn tới chính cách tư lận mà.
Mình ăn cơm, ăn bánh mì mỗi ngày gần 3 cắt bạc. Chính cắt tư đó giỏi lắm, 3-4 bữa thì hết chứ gì.
Hết thì mình đi kiếm cái khác.
Làm sao mà kiếm? Tao coi ở đây khó kiếm tiền lắm, phải ra Sài Gòn lượm banh mới có tiền.
Ra Sài Gòn rủi gặp tía má tao rồi sao?
Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, kế có một chú lính bước vô, thấy đứa nằm nghiêng, đứa nằm ngửa trên một cái băng, thì hỏi rằng:
Hai đứa nhỏ làm gì nằm đó hả?
Hai đứa lật đật ngồi dậy gọn gàng. Thằng Hồi nói rằng:
Dạ nằm chơi mà.
Chú lính nạt rằng:
Chơi cái gì mà chừng này nè hả? Đi cho mau, alo.
Chú và nói và đưa con roi mây cầm trong tay lên mà quất. Hai đứa sợ roi nên lật đật, tránh mà chạy ra ngoài đường. Tuy vậy mà ngọn roi còn phớt đít thằng Quỳ mắc rượi. của hai đứa nhỏ thiệt là cùng khổ, không có cơm mà ăn, không có nhà mà ở, nên trong nhà ga, chỗ lúc ban đêm bỏ trống, không cần dùng chi hết, mà lính cũng rượt đánh, không chịu cho nằm. Nhưng vì an thân của con nít khác, theo ý chúng nó, thì là khổ thân, bởi vậy, hôm nay, chúng nó không lấy sự không ăn cơm, không nhà ngủ đó mà làm buồn. Chúng nó bị lính rượt, chạy ra ngoài đường, rồi ngó vào mà cười ngất.
Chú lính đó làm phát quá mày ha.
Lính thì vậy sao?
Nó quất chúng mày không?
Không, phớt sao đích mà không trúng.
Tao nghe một cái chót, tao tưởng nó trúng mày rồi chứ. Bây giờ mình đi đâu mày?
Đi bẫy theo đường rầy xe lửa này chơi, đi thử coi nó đi đâu.
Chắc đi Sài Gòn vậy.
Không phải đâu, đi ra Sài Gòn chạy giữa mé sông mà, mày không nhớ hay sao? Ở đây đâu có sông đâu, chắc là đi lên đi xe Biên Hòa á.
Mặt trăng đã mọc lên khỏi nóc nhà, dòm lên trời sáng quắc. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cứ đi tới hoài. Bên tay mặt đường rầy lót thẳng băng, bên tay trái nhà cửa lần lần coi thưa thớt. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu, hết nhà người ta ở, ngó hai bên đường chỉ thấy trăng dọi đồng ruộng mênh mông. Thằng Hồi đứng lại hỏi rằng:
Ê, hết nhà họ rồi, bây giờ mình đi đâu nữa? Đi bẫy đây ma giấu chết à?
Ma đâu đây mà mày nè, mày kể đi lại coi xe lửa đi đâu nè.
Không được đâu mày, không có nhà ai hết mà đi giống vậy.
Có nhà mà làm giống gì mày, nhà họ ngủ chứ mình được ngủ hay sao? Tao tưởng mày đi ngoài đồng còn tốt hơn à.
Tự ý mày, mày đi thì đi, mà có giấu thì nó giấu hết hai đứa, chứ có giấu một mình tao hay là sao mà tao sợ.
Trăng trên trời sáng rỡ, đường trước mặt thẳng băng, ruộng hai bên mênh mông. Đêm thâm canh vắng vẻ, hai đứa nhỏ thì buồn ngủ, phần thì mỏi chân, phần thì sợ ma, phần thì đói bụng, nên cúi mặt xuống mà đi, ít nói chuyện nữa. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa, rồi ngó thấy trước mặt có xóm nhà người ta ở. Thằng Hồi mừng, bèn nói rằng:
Tới xóm này ghé ngủ nghe không mày? Thôi kệ, nhà nào cũng được, vô mở cửa nằm ngủ nhậu, buồn ngủ quá.
Hai đứa vừa tới xóm, ngó tới nhà ga trống rỗng, thằng Quỳ rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi hỏi rằng:
Lính đánh không?
Lính đâu xuống tới đây?
Thầy kệ, chừng nào nó đánh sẽ hay, buồn ngủ quá, đi đâu nữa được.
Hai đứa nhỏ dắt nhau vô nhà ga, không thấy bàn ghế chi hết, bèn nằm đại xuống gạch mà ngủ. Chúng nó vừa mới nhắm mắt thì ngủ liền. Trời sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ còn đeo nhau ngủ ngon lắm, thình lình có người hất đít chúng nó một cái. Đó là thầy xếp ga, mở cửa sửa soạn bán giấy, thấy hai đứa nhỏ nằm đấy, không biết là con nhà ai, nên kêu chúng nó dậy. Chúng nó lồm cồm đứng dậy, dụi con mắt. Thầy xếp ga hỏi rằng:
Mày ở đâu lại ngủ đây vậy hả?
Hai đứa không trả lời. Thằng Hồi lại hỏi thầy nọ rằng:
Đường xe lửa này đi đâu hả anh ha?
Tao là anh mẹ tao hả? Đi cho mau, con heo!
Thằng Hồi không hiểu thầy bắt lỗi. Nó nghe lời thầy mắng lại, thấy bộ thầy giận thì sợ nên lật đật đi ra ngoài đường. Thằng Quỳ cũng đi theo. Ra đến lộ, chúng nó gặp một ông già, cặp cái dù trong nách, đứng ngồi chồm hổm mà hút thuốc. Thằng Hồi men lại hỏi ông rằng:
Xe lửa ở đây đi đâu vậy ông?
Đi xuống dưới này là đi Tân An Mỹ Tho, còn đi lên phía tây này là đi Chợ Lớn Sài Gòn chứ đâu.
Té ra đường xe lửa đi Mỹ Tho mà. Vậy mà thằng Quỳ nói đường xe lửa Biên Hòa chứ.
Thằng Hồi liền kêu thằng Quỳ mà nói rằng:
Quỳ, hồi hổm mày nói bậy, đường này đi Mỹ Tho mà.
Vậy hay sao? Nè, hồi đó tao nghe anh Kim nói chuyện với tía tao, anh nói Mỹ Tho vui lắm, đi xuống dưới chơi đi.
Đi thì đi.
Thằng Quỳ hỏi ông già rằng:
Cứ đi thẳng đường này hoài thì xuống Mỹ Tho được phải không ông?
Ờ, bây giờ có đi thì đi xe lửa chứ đi bộ được hay sao mà hỏi?
Sao đi bộ không được?
Xa lắm chứ sao?
Xa chừng đây đi Sài Gòn không?
Dễ hùng, xa lắm, xa bằng 5 bằng 7 lận nha.
Đi chừng mấy bữa tới vậy?
Ai có đi bộ đâu mà biết.
Dọc đường có nhà họ ở không không?
Sao lại không có?
Thằng Quỳ với lại hỏi thằng Hồi rằng:
Đi mày, Hồi, thấy kệ đi, xa thì xa, có nhà họ ở mà sợ giống gì?
Thằng Hồi dục dặc nói rằng:
Ồ, đi bây giờ rồi cơm đâu mà ăn, tao đói bụng rồi đó.
Thằng Quỳ cười và đáp rằng:
Ha, mày cứ đói bụng hoài à, đi là tao kiếm cơm mua cho mày ăn.
Hai đứa nhỏ cặp tay nhau mà đi liền, đường xa lối 60.000 thước Tây, mà chúng nó không lo sợ, bộ hân hoan như ở đất Hộ, dắt nhau xuống chợ Bến Thành mà chơi dậy. Ngủ hơn nửa đêm, tuy bụng đói chút đỉnh, song thân thể đã khỏe khoắn. Sớm mơ trời mát, gặp người ta đi đường thường, nên thằng Quý và thằng Hồi đi mạnh dạn hay nói chuyện. Chúng nó đi một hồi, trời nắng lên, lưng rịn mồ hôi, bụng rục rịch đói, cổ lại khát nước nên chúng nó hết cười, ít nói. Đến cầu chợ đệm, thằng Quỳ nói rằng:
Thế nào cũng phải kiếm cơm mua ăn, rồi đi nữa mới nổi à.
Thằng Hồi nghe như vậy liền nói rằng:
Ta cũng đói quá mà đây có ai bán cơm đâu mà mua.
Mình coi nhà nào mình vô đại rồi hỏi mà mua, nhưng họ không có thì họ nấu họ bán cho mình chứ gì.
Họ không bán cơm mình hỏi bậy bạ họ rầy chứ.
Bán hay là không bán thì thôi, chứ họ rầy là ai mày.
Bây giờ có cơm dầu ăn lạc, không có cá thịt chi hết, tao ăn chắc cũng được tới 5 chén.
Mày nói phát à, chứ ăn giống gì cho hết.
Tao nói thiệt á, tao đói bụng lắm, mày mua thử coi, tao ăn hết luôn à.
Hai đứa nhỏ đương cãi với nhau, bỗng thấy có một cái quán bên đường, trước cửa có buồng dừa xiêm, trên có để kẹo, cốm, thuốc, giấy, đường tán, hộp quẹt, trên nữa lại có treo 5 nải chuối xứ. Chúng nó ghé vô, thấy có một bà già mặc quần vải đen, áo khỉ mà cũng bằng vải đen, đương ngồi dưới đất lột chuối phơi khô. Thằng Quỳ mới nói lớn rằng:
Bà ơi, bà làm ơn bán cho hai đứa cháu một cắt cơm ăn được không bà?
Bà già giật mình ngó ra, thấy hai đứa nhỏ đứng ngoài cửa thì cười mà nói rằng: Bây ở đâu mà lại mua cơm đây? Thằng Quỳ mới đáp rằng:
Hai đứa tôi ở Sài Gòn đi Mỹ Tho, lỡ đường đói bụng quá bà.
Bây đi bộ hay sao?
Đi bộ.
Dữ không mẹ ơi, bây giờ đi sao cho nổi?
Nổi chứ.
Bây con của ai đi đâu vậy?
Hai đứa tôi không có cha mẹ chi hết nên đi kiếm công việc làm ăn.
Mới bây lớn mà làm ăn nổi gì? Thằng Hồi đói bụng quá, mà bà già cứ hỏi dòng do, thì nó không chịu được, nên bước vô trong và nói rằng:
Hai đứa tôi đói bụng quá, bà có cơm làm ơn bán dù mau mau, tôi không cần gì đồ ăn đâu, có cơm không cũng được, có cơm không cũng được.
Quán tàu bán dừa chuối, kẹo cốm, chứ có cơm cháo gì đâu.
Nhưng không có cơm sẵn thì bà nấu rồi bán cũng được mà.
Ai mà bán kỳ cục vậy mà, để tao coi coi, cơm còn nhiều hay ít, tao cho mà ăn, chứ bán giống gì. Bà già châu mặt đứng dậy, bỏ đi vô đằng sau bếp. Hai đứa nhỏ ngó nhau mà cười, thằng Quỳ nói nhỏ rằng:
Có cơm không cũng được, mình mua ít trái chuối, ăn với cơm cũng sướng lắm chứ. Hồi đó tới bây giờ, mày có ăn cơm với chuối lần nào chưa?
Thằng Hồi lắc đầu. Bà già bưng một cái nồi bước ra, rồi nghiêng nồi cho hai đứa nhỏ coi, và nói rằng: May quá, Hồi sắp mời nó nấu nhiều nên cơm còn dư bộn đây, để tao lấy chén đũa cho mà ăn. Bà già để cái nồi trên gián, rồi trở vô đằng sau nữa. Thằng Hồi bước lại dòm, thì thấy nồi cơm gần nửa rồi. Bà già trở ra, tay cầm hai cái chén, hai đôi đũa, còn một tay bưng một cái ơ. Bà nói rằng, còn có nửa khứ cá, bay ăn đỡ, có cái muỗng ở trong ơ. Mày múc cá đó, chán cơm mà ăn. Thằng Quy hỏi bà già vậy cho chuối bà bán bao nhiêu một trái. Bà nói bà bán xu nhỏ hai trái. Nó biểu bà bẻ cho nó bốn trái. Bà già bẻ cho hai đứa bốn trái chuối, rồi hai đứa nhỏ leo lên gián, ngồi xúc cơm mà ăn. Hai đứa, nó ăn cơm với chuối, ăn vài miếng thì lấy muỗng, múc nước cá mà húp một cái cho mặn. Cơm nguội lạnh, đồ ăn không có, mà vì chúng nó đói bụng nên ăn ngon lắm. Mỗi đứa ăn được hai chén cơm thì hết cơm, bà già múc nước cho tụi nó uống, rồi bưng nồi cơm và ơ, chén đũa dẹp. Thằng Quy chạy lại giành bưng và nói rằng,
bà để cho tôi rửa cho bà. Bà già cả, để tôi làm cho.
Bà già không cho, không được, nên túng thế, đi dẹp nồi cất ơ, còn để chén đũa cho thằng Quỳ rửa. Thằng Quỳ làm xong công việc rồi, nó trở ra ngoài hỏi bà già rằng,
bốn trái chuối hai đồng xu, còn cơm đó, bà đòi tiền bao nhiêu bà?
Thôi, trả tiền bốn trái chuối mà thôi, cơm đó tao cho mày ăn chứ bán chát gì.
Bà tử tế quá à. Ôi, tôi chúc cho bà già sống tới 300 tuổi á.
Bà già tức cười nói ra, sống làm chi lâu dữ vậy. Thằng Quỳ móc ở trong lưng, lấy ra hai đồng xu, trả cho bà già và nói rằng,
hai đứa tôi cảm ơn bà quá, thưa bà tôi đi nha.
Thằng Hồi thấy thằng Quỳ xá bà già, nó cũng chắp tay cúi đầu mà xá bà già, rồi hai đứa bước ra đi. Bà già ngó theo mà nói rằng, trời nắng chang chang mà hai đứa nó đi không có cái giống gì đội trên đầu hết chứ. Hai đứa nhỏ dây lại mà cười rồi đi tuốt. Đường tuy xa, song mình không biết nó xa là bao nhiêu, lại không ai định hạn phải đi chừng nào cho tới. Bởi vậy, mình đi không biết ngán, mà cũng không mệt.
Hơi cắn kim trời đang bay về nơi đâu, những cắn kim non mang nặng nỗi u sầu. Về đồng sâu theo con nước mơn mang, dưới ánh trăng vàng sao không làng quạnh yêu. Nắng sớm mưa chiều lang thang người dân mây, có biết sông sâu sao dò đôi con người. Đường tình ta theo câu hát đông đưa, lá hoa tiên trên mang nghĩa nằm tình sâu.
Thằng Quy với thằng Hồi được no bụng rồi thì đi săn sái, không còn lo chi nữa. Chúng nó đi tới Bình Chánh, thấy họ bán mía, mới mua mỗi đứa một khúc đem ra gốc me mà ăn. Ăn hết mía, bèn trở vô xin nước uống, ở lẩn quẩn, lối xóm đó chơi cho đến xế rồi mới đi nữa. Đến chiều hai đứa nhỏ tới ga xe lửa Gò Đen, chúng nó đứng nhắm nhía, tính với nhau kiếm cơm, mua ăn rồi ở đó mà ngủ. Bỗng nghe gần bên đó có tiếng trống tăng. Đang hồi cái thằng quỳ lại đó mà coi học trò chơi. Hai đứa nó đi ngang trường học thì thấy học trò ở trong trường sắp hàng đi ra. Đứa thì đội nón, đứa thì cắp dù, mà đứa nào trong tay cũng có ôm sách vở. Thằng Hồi đứng nép bên đường mà coi học trò. Nó đếm từng đứa, bộ nó vui vẻ lắm. Một lúc sau, thằng Hồi thấy có thầy giáo ra nữa, trong bụng nó kiêng sợ,